Sau đó 14 năm, tôi lại lên Jerusalem cùng với Barnaba. Tôi cũng đưa cả Tích cùng đi lên đó, vì Đức Chúa Trời tỏ cho tôi biết rằng tôi phải đi. Tôi trình bày cho họ phúc âm mà tôi công bố giữa vòng các dân ngoại quốc. Nhưng tôi chỉ nói chuyện riêng với những người có vẻ như là các lãnh đạo quan trọng. Tôi làm vậy để bảo đảm rằng mình không chạy vô ích. Ngay cả Tích, người cùng đi với tôi, là người Hy Lạp, cũng không bị buộc phải chịu cắt bì. Chúng tôi đã làm như vậy vì có mấy người giả làm anh em len lỏi vào giữa chúng tôi, theo dõi sự tự do mà chúng tôi có được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ muốn bắt chúng tôi làm nô lệ cho luật pháp, nhưng chúng tôi không nhượng bộ họ, cho dù chỉ trong khoảnh khắc, hầu cho chân lý của phúc âm cứ đứng vững đối với anh em. Nhưng những người được cho là lãnh đạo đó chẳng đóng góp gì thêm cho tôi. Dầu họ có là gì đi nữa thì cũng chẳng quan trọng đối với tôi. Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả. Thay vào đó, họ thấy rằng tôi đã được giao trách nhiệm công bố phúc âm cho người chưa chịu cắt bì, cũng như Phi-e-rơ có trách nhiệm công bố phúc âm cho người chịu cắt bì. Đức Chúa Trời, Đấng hành động trong Phi-e-rơ để giao cho ông chức sứ đồ đối với người chịu cắt bì, cũng hành động trong tôi để tôi làm sứ đồ cho người ngoại quốc. Khi mà Gia-cơ, Sê-pha và Giăng, những người được công nhận là người gây dựng hội thánh, hiểu được ân sủng đã ban cho tôi, họ đã giao kết tay hữu hiệp thông với Barnaba và tôi. Họ làm vậy để chúng tôi đi đến các dân ngoại quốc, còn họ thì đến với những kẻ chịu cắt bì. Họ cũng muốn chúng tôi nhớ đến người nghèo, là điều tôi cũng rất sốt sắng thực hiện. Khi Sê-pha đến Antioch, thì tôi có công khai phản đối vì ông hành xử sai trái. Trước khi những người do Gia-cơ sai phái đến nơi, thì Sê-pha ăn chung với mấy người ngoại quốc. Nhưng khi những người đó đến, ông lại thôi và tách mình riêng ra. Ông sợ mấy kẻ chủ trương cắt bì kia. Những người Do Thái khác cũng hành xử giả dối cùng với Sê-pha. Hậu quả là thậm chí Barnaba cũng bị lôi cuốn theo thói đạo đức giả của họ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi đúng theo chân lý của phúc âm, tôi đã nói với Sê-pha trước mặt mọi người, nếu anh là người Do Thái mà lại sống theo cách người ngoại quốc thay vì theo cách Do Thái, thì sao anh lại ép người ngoại quốc sống giống người Do Thái được? Chúng tôi vốn sinh ra đã là người Do Thái, chứ không phải là những người ngoại quốc có tội. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng, chẳng người nào được xưng công chính nhờ việc làm theo luật pháp. Thay vào đó, người ta được xưng công chính nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi đã đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để được xưng công bình nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế, chứ không phải nhờ việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào sẽ được xưng công chính nhờ việc làm theo luật pháp. Nhưng nếu chúng tôi vẫn thấy mình có tội khi tìm cách được Đức Chúa Trời xưng công bình trong Chúa Cứu Thế, thì phải chăng Chúa Cứu Thế trở thành kẻ phục vụ tội lỗi? Không có chuyện đó. Vì nếu tôi tái lập lại sự lệ thuộc của mình vào việc tuân giữ luật pháp là điều mà tôi đã phá bỏ, thì tôi cho thấy mình chính là kẻ phạm luật. Vì thông qua luật pháp mà tôi đã chết đối với luật pháp, để tôi có thể sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Giờ thì không còn là tôi sống nữa, mà là Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Cuộc đời mà tôi hiện sống trong thể xác đây là tôi sống bởi đức tin nơi con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi và hy sinh vì tôi. Tôi không muốn vô hiệu hóa ân sủng của Đức Chúa Trời, vì nếu có sự công chính nhờ luật pháp, thì Chúa Cứu Thế đã chịu chết một cách vô ích.